khóc cho tôi đời. Có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho phận này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa. Phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Xung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tác điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá gốc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh qua lời. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pharisee hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ đám đông, vì đám đông cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, lạy Chúa Kitô.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay cho ngày thứ sáu tuần thứ hai mùa chay. Và khi đọc bài phúc âm này đó, em thấy một có hai điều rất là đặc biệt. Điều thứ nhất là Chúa gài cái nhóm mà thượng tế với kỷ lão đó là cái thành phần mà đầu mục Do Thái, đấy, đầu mục của Do Thái giáo, gài họ lãnh đạo. Họ phải trả lời cho người những cái mà người ám chỉ về họ mà họ không biết. Họ trả lời xong, họ thấy là Chúa ám chỉ họ, họ bực quá sức lên mình. Chúa làm cho họ một trận như vậy. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là em thấy ông chủ vườn nho ở đây ám chỉ là Thiên Chúa đấy. Mà theo như trần gian thì Chúa hình như khùng điên sao. Chúng ta thấy không? Đã sai hai cái bọn người làm đầy tớ tới để mà thu hoa lợi của cái đám tá điền. Lần thứ nhất ít hơn, lần thứ hai nhiều hơn. Lần hai lần đều bị đánh đập giết chết như vậy. Lần thứ ba ông lại còn sai chính con mình đến cho nó giết nữa. Mà là nghĩ sao là nghĩ ngây thơ như vậy. Cái bọn tá điền nó khủng khiếp như vậy, nó ác độc như vậy, mà lại còn nghĩ nó kính nể con ta. Ui giời ơi, mà có một đứa con trai duy nhất thôi nha, các anh các chị nha, nhà giàu, đấy, mà con trai duy nhất thôi, mà dám sai đến với cái bọn ác ôn như vậy. Thế, nếu mà theo trần gian thì đúng là khùng điên mới làm như vậy chứ, ai mà dám sai con mình đi, còn không thì phải sai lính tráng đi theo kèm con mình, nhỡ có gì thì bảo vệ con mình, chứ lại sai một mình đứa con duy nhất của mình đi. Chúng ta thấy không? Chúng ta phải nói là theo trần gian là không chấp nhận được cái lập luận của Chúa. mà không chấp nhận được những cái mà theo trần gian là khùng khùng đi điên như vậy, giống như mất trí vậy, không biết suy nghĩ gì hết. Đấy, đưa con mình vào chỗ chết. Đấy, nhưng mà chính vì Ngài là Thiên Chúa, do đó nên cái khùng điên của Ngài á, là cái khôn ngoan nhất đối với trần gian. Trần gian không thể nghĩ nào được đâu, và trần gian không thể nào làm được điều đó. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói ở trong bài phúc âm này, chính viên đá bị bọn thợ loại ra lại trở nên viên đá góc tường. À, nó hay không? Có nghĩa là Thiên Chúa biến đổi sự dữ thành sự lành. Bất chấp con người muốn làm dữ đến đâu đi nữa, Ngài vẫn có thể lợi dụng cái đó để làm cái sự thiện cho chính con người. Thì cái bài phúc âm này nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta đi từ từ chúng sẽ thấy nó nhiều chi tiết hay lắm. Cái vườn nhỏ, cái ông chủ đây ám chỉ là Thiên Chúa. Và cái vườn nho đây chính là dân Israel, hay là chính là giáo hội tương lai của Chúa, hay là chính là dân Chúa. Bởi thế nên trong cái câu đáp ca chúng ta đã đọc là vườn nho của Chúa chính là nhà Israel. Đó, nó là như vậy. Thì bây giờ cái vườn nho là nhà Israel đó đó, là hình ảnh của giáo hội trong tương lai đó. Thì Thiên Chúa thích kê rất là kỹ. Thiên Chúa chăm sóc cái vườn nho của Ngài, dân của Ngài rất là kỹ. Đây, chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu nói qua Thánh Phúc Âm Thánh Ma-thi-ơ hôm nay nó như thế nào. Ông rào rậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đó, chúng ta nhớ, rào rậu chung quanh có nghĩa là luật lệ. Chúa ban luật lệ cho dân Châu Thái để họ khỏi phá rào, để họ ở trong cái lề luật của Chúa, sống theo lề luật của Chúa. Và đào hầm ép rượu, mà chúng ta biết hầm là nó ở dưới đất, và ép rượu là cái những quả nho nó bị ép, nó bị nát ra thì nó mới thành rượu. Thì đây có nghĩa là ám chỉ là thử thách đức tin dân Châu Thái. Đấy, Thiên Chúa chọn dân Châu Thái nhưng mà Thiên Chúa vẫn thử thách đức tin của họ. Do đó nên chính những trái nho nó trở thành, nó bị ép để trở thành rượu. Đấy, và xây tháp canh. Tháp canh đây ám chỉ cái gì các anh các chị? Theo em, tháp canh đấy chính là giáo ước của Chúa, lời hứa của Thiên Chúa. Đấy, nó ở trên cao. Đây là đào hầm nữa ở dưới đất, nhưng mà tháp canh nó ở trên cao. Có nghĩa là đức tin phải nhìn lên cao, phải nhìn lên giáo ước của Chúa, phải nhìn lên lời hứa của Chúa. Tất cả những cái lời hứa của Chúa, giáo ước của Chúa không bao giờ thay đổi. Do đó nên mình phải tin vào đó để mà sống. Tin vào đó để mà sống. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây là đào hầm ép rượu, xây tháp canh, rào rộng chung quanh. Đó, luật lệ nó liên quan đến đức tin. Đức tin liên quan đến những lời hứa của Chúa. Rõ ràng ba thứ đó nó rất là thích hợp với nhau. Nhưng mà chưa hết. Ba điều đó chưa hết. Chúa còn trao dân của Chúa, vườn nho của Chúa cho những người lãnh đạo mà Chúa chọn. Họ là tá điền để chăm sóc cái vườn nho đó, chăm sóc cái vườn nho của Chúa, chăm sóc dân của Chúa. Thì bởi thế nên ở cái đầu bài đó, Thánh Ma-thi-ơ nói gì? Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân, có nghĩa là thành phần lãnh đạo dân Châu Thái đó, đó là thành phần tá điền. Bởi thế nên sau khi mà họ ngu ngơ khù khờ, họ trả lời Chúa xong rồi cái họ mới nghĩ là ô, cái ông này nói về mình bực quá. Đấy, thế con thấy không? Tá điền chính là cái thành phần lãnh đạo dân Châu Thái. Nhưng mà Thiên Chúa cho thành phần lãnh đạo đó chăm sóc dân Chúa, để phục vụ dân Chúa, để làm cho dân Chúa nên tốt hơn, phát triển, sống đức tin và thích hợp với giao ước của Chúa và lời hứa của Chúa và luật lệ của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Châu Thái cho thấy là càng ngày dân Châu Thái càng bê bối. Bê bối đến độ phải đi đày sang Babylon, chúng ta thấy không? Phải đi, đấy là ở Judea. Còn ở Samaria và Galilea thì bị đi đày sang Assyria. Bởi thế nên Chúa luôn luôn là sai các tiên tri tới. Đấy, các đầy tớ có nghĩa là tiên tri. Hết đợt tiên tri này đến đợt tiên tri khác tới. Từ Elia tới Elisa, rồi sau đó các tiên tri sau này. À, Samuel, đủ mọi thứ tiên tri hết rồi. Isaiah, rồi Jeremiah đều tới. Nhưng mà các tiên tri đều bị dân Châu Thái đối xử bách hại họ, sát hại họ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các tiên tri là nói lời của Thiên Chúa, chuyển ý của Thiên Chúa tới, mà ý của Thiên Chúa bao giờ cũng ngược lại với ý của dân Do Thái. Hễ mà những cái gì mà nói hợp với ý dân Do Thái đó thì họ tha cho và họ tôn trọng, còn những cái gì mà ngược lại đó, là họ giết. Bởi vì như vậy là không phải là tiên tri. Tiên tri phải nói với hợp dân chứ không phải nói hợp với Chúa. Bởi thế nên họ không chấp nhận. Và vì thế nên cuối cùng Chúa sai chính con Chúa tới. Bởi vì các tiên tri tới là hình ảnh của con Chúa báo trước là người sẽ tới để thực hiện lời hứa từ ngay từ ban đầu, không phải là tới với Abraham không, mà với cả Adam Eva nữa. Khi mà Adam Eva sa ngã phạm tội rồi thì Chúa hứa có đấng cứu chuộc. Rồi sau đó thì khi mà hứa với lại Abraham là tổ phụ dân Do Thái thì Chúa hứa là các dân tộc trên thế giới sẽ được chúc phúc nơi dòng dõi của ngươi. Có nghĩa là nơi dân Do Thái nói chung, nhưng mà riêng Chúa Giêsu Kitô sinh ra bởi dòng dõi Do Thái nói riêng. Vì thế nên Chúa Kitô đến để cứu không phải dân Do Thái không, mà tới cứu được toàn thể nhân loại. Vì thế nên Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha sai tới, dù biết là cái dân Do Thái cứng đầu cứng cổ rất là hung ác, đó đã từng giết các tiên tri, Chúa vẫn sai tới, sinh ra bởi dân Do Thái, để rồi bị chính dân Do Thái, dân của mình giết chết. Nhưng bất chấp dân Do Thái có ác độc đến đâu, có làm dữ đến thì mấy đi nữa, Thiên Chúa vẫn thực hiện những ý định cứu độ của Ngài. Bởi thế nên nhờ cái chết ở trong tay dân Do Thái, trong tay dân Roma, cả dân Do Thái lẫn dân ngoại đó, mà Thiên Chúa đã thực hiện việc cứu độ của người. Và như hôm qua chúng ta em đã chia sẻ đó, là không phải là dân Do Thái và dân Roma có quyền trên Chúa, có thể bắt Chúa mà giết Chúa đâu. Khi mà thành phần bộ hạ của Thượng tế Caipha sai tới để bắt Chúa Giêsu trong vườn nhiệt vào đêm thứ năm tuần thánh đó, Chúa kể đó, các ngươi tìm ai? Tìm Giêsu ra đấy, ta đây, ngã lăn đùng ra, ba lần như vậy. Cuối cùng Chúa giao thân cho họ, họ mới bắt được. Nếu không họ cũng chẳng làm gì được Chúa. Bởi thế nên cái chết của Chúa là cái chết tự nguyện, là cái chết của một tình yêu vô cùng nhân hậu để cứu con người. Và trong cái tội lỗi của con người giết Chúa đó mà Thiên Chúa tỏ mình ra. Đó, Chúa đã biến cái hình khổ thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết, trở thành thánh giá là tiêu biểu cho ân sủng và lòng thương, tiêu biểu cho tình yêu và ân sủng, sự sống và ân sủng là thương xót. Đấy, chúng ta thấy không? Tuyệt vời. Bởi thế nên chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta hãy đừng có bao giờ chán nản khi mà chúng ta sa ngã phạm tội. Chúng ta hãy tin vào Chúa, bởi vì Chúa có thể biến tội lỗi chúng ta thành sự lành cho chính chúng ta. Chẳng hạn, khi chúng ta xét đoán anh chị em chúng ta, nói xấu, nói hành anh chị em chúng ta, đó là chúng ta mất lòng Chúa, đúng không? Chúng ta phạm lỗi đức mang ai, phải không? Vậy thì, để cho chúng ta biết mình chúng ta, Chúa sẽ dùng đấu nào đong lại cho chúng ta đúng đâu ấy. Chúng ta xét đoán anh em thế nào, chúng ta sẽ bị xét đoán lại đúng như vậy. Chúng ta nói xấu anh em nào, chúng ta sẽ bị anh em chúng ta bất ngờ nói xấu lại chúng ta. Và nếu chúng ta nhận ra bàn tay của Thiên Chúa trong những cái mà anh chị em xét đoán chúng ta, nói hành, nói xấu chúng ta, nghi oan cho chúng ta sẽ thấy rằng, lạy Chúa, chính con đã làm cho anh chị em con. Giờ đây, Chúa dùng chính những anh chị em con, lời lẽ của anh chị em con để nhắc nhở con, để cho con thấy rằng con không bao giờ được xét đoán ai, không bao giờ được nói hành, nói xấu ai. Trái lại, con phải biết thương người khác như Chúa đã thương con. Đó là cái mầu nhiệm của viên đá bị bọn thợ xây loại ra trở nên vá gốc thực. Tuyệt vời. Đấy, Chúa Kitô chết trong tay nhân loại, nhưng cái chết của nhân loại đã được Chúa biến thành sự sống khi Chúa sống lại, để ban cho chính con người đã giết Chúa được sự sống và sự sống viên mãn hơn. Ôi lạy mẹ Maria, mầu nhiệm cứu chuộc, mầu nhiệm vượt qua thật là tuyệt vời, nhất là trong bài phụ hôm nay. Chúng con thấy Chúa theo trần gian không thể chấp nhận được, bởi vì không có khôn ngoan tí nào cả. Nhưng mà thật sự qua những cái sự dữ đó mà Chúa đã biến thành sự lành cho chúng con. Xin mẹ cho chúng con cũng biết luôn luôn chấp nhận tất cả mọi sự trong thánh ý Chúa. Bởi vì Chúa không bao giờ đày đọa con người, Chúa luôn luôn yêu thương chúng con, và Chúa yêu thương một theo cách của Chúa. Thì chúng con hãy tin vào Chúa để chúng con thấy những phép lạ Chúa làm. Là viên đá bị bọn thợ loại ra sẽ trở thành viên đá góc tường. Đó là tất cả những gì chúng con cần phải tin tưởng để Chúa có thể thực hiện tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng con như đã thực hiện nơi mẹ. Amen. Thương con Ngài ơi.